Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 36, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Diễn Xuân nghe Hưng Hạo với Hưng Nhị đứng sau lưng ông, hai người nói sầm xì. Ông móc túi ra, lấy tờ khai xanh của cô Hưởng mà trải lên bàn, rồi kêu Hưng Nhị lại gần nó mà nói:
"Có chuyện này kỳ quái quá lắm. Để tôi nói cho hai ông bà hiểu. Má tôi có một người cháu gái tên là Lý Thị Tư ở bên Gò Công. Cô học chữ nho giỏi nên thầy đặt tên riêng cho cô, gọi là Cúc Hương. Năm cô được 17 tuổi cô chết đi, chết vì uất ức việc riêng trong gia đình. Qua năm Tỵ, tránh đêm 26 rạng mặt 27 tháng Chạp, lúc gần sáng tôi nằm chiêm bao, thấy cô về nói với tôi mà từ giả đặng cô đi đầu thai. Từ ấy đến nay tôi không có chiêm bao mà thấy cô nữa. Hôm Chủ nhật trước tôi lên chợ Bình Thủy chơi, tình cờ tôi thấy cô Hưởng đây sao giống hệt của Cúc Hương, giống từ mặt mày, hình dáng, cho tới tiếng nói, cái gì cũng giống hết. Tôi thấy làm lạ, đi theo coi cô ở đâu, còn ai. Mai gặp anh Hương Hào, tôi hỏi thăm được biết gốc tích của cô, tôi mới cậy hỏi ngày tháng đẻ, nhờ anh Hương Hào đem khai sanh cho tôi coi mới thấy rõ ngày giờ bà Hương Nhì. Sanh cô Hưởng chính là ngày giờ cô Cúc Hương, cho tôi chiêm bao đặng cô từ giả mà đi đầu thai. Tôi chưa dám tin, nên bữa nay tôi đem bà thân của tôi lên chơi, coi bà có nhìn nhận sự giống đó hay không. Bà thân tôi cũng nhìn nhận như tôi, thế thì cô Hưởng này tiền kiếp là cô Cúc Hương, không còn nghi ngờ gì nữa.
Hương Nhì ngó vợ mà nói:
"Quan lớn nói như vậy thì té ra con Hưởng tôi nó kiếp trước là cháu của bà cụ, vậy thì nó có phước lắm đó."
Bà Hương Giang nói: "Hồi trước tôi thương con Cúc Hương mà nó cũng là thương tôi như mẹ nó vậy. Nó chết mà nó đầu thai là con cháu đây. Lại bây giờ tôi được ở gần, vậy thì con Cúc Hương chết tôi coi như nó sống lại. Từ nay sắp lên, hỡi có buồn tôi lên đây thăm con cháu cũng như thăm mấy con Cúc Hương." Bà Hương Nhị nói: "Bà cụ có buồn thì lên trên này chơi, ở vườn mát mẻ lắm." Bà Hương Văn buông cho cô Hưởng đi vô trong, bà ngó theo rồi cười mà nói: "Thầy cái giống hệt, đừng nhớ chuyện Cúc Hương chết, thì nó thấy tôi nói nó là Cúc Hương. Bà Hương Nhị, bữa nào có dịp xuống Cần Thơ thì ghé nhà tôi chơi, có đi thì dắt cháu theo cho nó quen đặng nó hết bỡ ngỡ nữa." Bà Hương Nhị hứa hãy có dịp đi Cần Thơ thì bà ghé thăm. Vĩnh Xuân trả tờ khai sanh của cô Hưởng lại cho ông Hương Nhị. Bây giờ bà Hương Giang mới uống nước rồi đem trầu máy mà ăn một miếng. Bà khen cao ngon. Bà Hương Nhị kia có Hưởng biểu sách nhánh cao ngon mới bỏ hồi sớm mơi đó đem ra đặng kiến cho bà cụ đem về ăn trầu. Bà Hương Văn không chịu lãnh, nói rằng mới làm quen, không lẽ bà làm tốn hao cho bà con. Hương Nhị với Hương Hào nói ở vườn một nhánh cầu có đáng giá bao nhiêu mà sợ hao tốn. Quan phủ đứng dậy xin mẹ cáo từ mà về. Vợ chồng Hương Nhị với Hương Hào đồng đưa khách ra xe, cô Hưởng xách nhánh cầu đi theo sau. Chừng bà Hương Văn lên xe, cô để nhánh dưới chân bà, rồi chắp tay xá, bà níu cô mà nói: "Bà thương cháu lắm, bữa nào cháu đi với má, xuống nhà bà chơi. Cô Hưởng cúi đầu, Vĩnh Tân bận về và ngồi chung với bà nội, nên bà phải buông cô Hưởng mà kéo Tân lên xe. Hai xa phu rút chạy, xe bà cụ đi trước, quan phủ theo sau. Mấy người đứng theo ngó, cô Hưởng cười, Vĩnh Xuân với lại cũng cười. Bà Hương Nhị Tố nói, bà cụ tử tế quá. Ông Hương Nhị nói,
quan phủ tuổi trẻ nói chuyện nghe rành rẽ dữ. Ông thuật chuyện về kiếp trước con Hưởng thiệt là kỳ. Nếu thiệt vậy thì em Hưởng được thân cận với nhà quan chứ có hại gì mà lo.
Hương Hào đi về, vợ chồng Hương Nhị cùng con trở vô nhà, vui được hân hạnh tiếp quan, mặc dù nhà mình không có giàu, mà mình cũng không dự trong bàn hội tề. Còn con phủ với mẹ đi về, có khỏi cầu Bình Thủy rồi, thấy đường trống, ông biểu sa phu sớm tới dặn hai xe chạy cặp kè với nhau. Bà Hương Văn cười mà nói, chuyện này má nghĩ thiệt là kỳ, con nhỏ giống mà Cúc Hương không có sai một mảy, mà ngày giờ nó sanh lại đúng với ngày giờ Cúc Hương từ giả con đặng đi đầu thai. Con làm sao mà tìm được như vậy cũng giỏi.
Con đi chơi, tình cờ con gặp chứ biết đâu mà tìm. Một tuần nay con giấu má là vì con muốn để cho má thấy thình lình, coi má có nhận như con về cô Hưởng giống Cúc Hương hay không.
Giống rồi đã. Chắc cái Cúc Hương đầu thai vào nhà Hương Nhị đó, mà không có nghĩ gì hết. Bây giờ con tính làm sao đây?
Con rối quá, để thủng thẳng con suy nghĩ coi.
Bà Hương Văn nói qua chuyện xúc ốc gạo, không nhắc tới chuyện cô Hưởng nữa. Luôn hai chủ nhật, quan phủ Vĩnh Xuân lên nhà Hương Hào thi hai lần, mà lần sau lại có qua nhà Hương Nhị Tồn mà chơi nữa. Tuy Hương Hào muốn để một mình anh thân cận với quan mà thôi, nên không cho Hương chức biết việc đó. Xong lần trước anh có đưa ra tới chợ Rạch Cam, rồi lần sau anh lại ra tới chợ đón tiếp. Sự ấy có nhiều người dòm thấy, rồi cả xóm cả làng đều hay. Có người hỏi Hương Hào có bà con gì với quan phủ hay sao, nên quan phủ đến thăm chơi vậy. Hương Hào muốn lên mặt với người trong làng, nhất là được Hương chức lớn kiêm nể, nên anh giữ bí mật. Ai hỏi thì anh chúng chím cười, rồi nói theo điệu út mở, không chịu bà con, mà để cho người ta tưởng bà con, không khoe thân thiết, mà làm cho người ta nghi thân thiết. Có người khác hỏi Hương Nhị Tồn có việc chi mà quan phủ đến nhà, thì Hương Nhị thiệt thà nên nói ngay, là tại cô Hương giống cháu của bà cụ mất hồi trước, nên quan phủ dắt bà cụ đến xem, chứ không có việc chi hết. Trên Bình Thủy, người ta hỏi ron ren như vậy, mà quan phủ Vĩnh Xuân về rồi êm ru, dường như không để ý đến việc cô Hưởng nữa. Mỗi ngày đi làm việc, hăng hái như thường, trưa về ăn hát rồi ông vào phòng thơ, nằm đọc sách một chút, đặng tìm giấc ngủ. Ban đêm ông lại thức khuya, khi ngồi ngó bút tích của Cúc Hương, trót giờ, khi nằm đờn rỉ rả, như than, như khóc. Trót vài tuần, bà Hương Văn không nghe con nhắc tới cô Hưởng. Đừng nói lúc ăn cơm tối, bà mới hỏi con. Việc cô Hưởng, con đã tính lẽ nào hay chưa? Vĩnh Xuân thở dài dụ dự một chút, rồi mới đáp.
Việc khó tính quá, con không biết tính làm sao cho phải.
Có gì khó đâu, con Cúc Hương cho con hay, nó đi đầu thai, rồi nó sanh trong nhà Hương gì tồn đó chứ gì. Con Hưởng kiếp trước nó là Cúc Hương. Hôm nay, má suy nghĩ kỹ rồi, má chắc như vậy. Nếu con thương Cúc Hương, thì con cậy mai, nói cưới con Hưởng, cho duyên nở dung tròn, thủy chung vẹn vẻ.
Đã biết đó ngày giờ con chim bao với ngày cô Hưởng sanh thì ăn rập với nhau lắm. Lại cô Hưởng giống hệt cô Cúc Hương ngày trước, nên mình đoán Cúc Hương kiếp trước hóa thân là cô Hưởng kiếp này. Mà mình đoán đó do cái thuyết luân hồi của Phật, không có căn cứ khoa học mà dám tin chắc. Ví như mình do thuyết huyền bí dị đoan mà đoán lầm, rồi mới làm sao? Khổ cho con lắm, đã hổ với vong linh Cúc Hương vì không biết thủ tiết, đặng đền đáp với thủ nghĩa, mà còn hổ với người đời vì lớn tuổi rồi mà bày chuyện đặng cưới con gái nhỏ.
Má nhớ Cúc Hương, có dặn con là phải cưới vợ, đặng có người nuôi má và lo cơm nước áo quần cho con. Đợi kiếp sau rồi vợ chồng sẽ phối hợp. Vì Diêm Chúa có nói, thiệt hai đàn nữa, con không trái ý của Cúc Hương thì có chi đâu mà hổ. Còn đối với người đời, con làm quan mà lại chưa già, con muốn cưới vợ giàu hay vợ trẻ, hễ người ta ưng thì con cưới, có lỗi với ai đâu mà sợ hổ. Huống chi Cúc Hương có nói, con với nó có duyên nợ, kiếp sau sẽ được xung hiệp. Nếu thiệt nó đậu thai làm con Hưởng đây, là kiếp sau của nó chứ gì. Bởi có duyên nên trời Phật mới xui khiến cho con đi chơi mà gặp đó. Vĩnh Xuân ngồi lơ lửng rồi nói.
Khoan đã má, thủng thẳng để con suy nghĩ lại coi.
Mình biết mặt mày, hình dạng và tiếng nói của con Hưởng đều giống Cúc Hương rồi. Bây giờ má còn muốn biết tính nết của con Hưởng coi như thế nào. Hồi trước còn học chung với Cúc Hương, tới mấy năm còn biết tánh nết nó sao đâu, còn nói cho má nghe một chút.
Cúc Hương có tánh nóng nảy, thẳng ngay, can cương, quyết đoán, gặp việc phải, dám làm, không kiêng, không sợ chi hết.
Tánh như vậy, nên cha mẹ áp bức nó mới tự tử, đặng trọn nghĩa với con. Được, để má dọ coi con Hưởng có giống tánh nết đó hay không. Nếu mà tánh nết như vậy, thì thiệt, nó là hậu kiếp của Cúc Hương rõ ràng. Mốt coi nhầm thứ năm, Tăng nó nghỉ học, má muốn đem nó lên Bình Thủy chơi.
Được lắm, má kêu xe kéo rồi bà cháu đi với nhau đặng hứng gió. Má biểu thằng ca kiếm kêu một chiếc xe đã đi rồi bữa hổm. Má đừng đi xe ngựa, vì rủi gặp ngựa có chứng thì nguy hiểm.
Sáng thứ năm, bà Hương Văn với Vĩnh Tăng ngồi xe kéo đi lên Bình Thủy thăm cô Hưởng. Đến 11 giờ, tan hầu Vĩnh Xuân về thay đồ rồi, hai bà cháu mới về tới. Vĩnh Tăng xuống xe, chạy riết vô nhà, hai tay có cầm hai gói. Vĩnh Xuân chặn lại mà hỏi.
Con cầm hai gói gì đó? Thưa, một gói chuối phơi khô với một gói trái lucuma. Con mua ở đâu vậy? Con Hưởng cho con chứ không có mua.
Bà Hương Văn bước vô tiếp nói. Lên trển, con Hưởng lấy chuối khô mời nó ăn. Nó khen ngon. Con nọ gửi cho nó một gói đó. Bữa này, Tanh đi theo Hưởng ra vườn chơi, coi bộ nó vui dữ. Nó thấy lucuma có trái, nó trầm trồ, con nọ đưa ít trái chín hái cho nó. Nó mừng quá, cà cúng nói đem về cho ba nó. Vĩnh Xuân Chúng chiếm cười, bà Hương Văn và Vịnh Tần lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Bữa nay má lên có hai vợ chồng ông Hương nhì ở nhà hay không?
Có đủ hết, vợ chồng á chơn chất thiệt thà dữ. Thấy má lên mừng quá, con Hưởng cũng vậy. Con nhỏ dạng dĩ, nó dắt má với Vịnh Tần á ra sau giường. Giường không lớn, nhưng sạch sẽ lắm. Nó nói quê lợi cau với dừa, ăn xài không hết.
Má coi tánh nết cô Hưởng thế nào?
Chưa biết được, phải lâu lâu cho nó quen rồi mới thấy chân tánh chứ. Má coi đi coi lại, thiệt nó giống Cúc Hương quá.
Má có qua nhà anh Hương Hào hay không?
Không, nghe Hương Nghị thấy Hương Hào đạp xe máy đi ra ngoài nhà việc hội sớm mới, nên má không có qua. Vịnh Tân nói,
hai bả nhà ông Hương thì có mấy cây mận lớn hết sức bà. Cô Hưởng nói mận đó ngọt lắm á. Lúc này đương trổ bông chứ chưa có trái. Cô Hưởng hứa chừng nào có trái ăn được cô sẽ hái đem xuống cho con á.
Tân đã quen với Hưởng rồi, dắt nhau đi chơi cùng giường, coi bộ thân thiện với nhau dữ.
Cô Hưởng biểu con hãy chủ nhật nghỉ học thì lên cảnh chơi, lên giường mát mẻ, chứ ở chợ lực nổi lắm á.
Cách mươi bữa, Vĩnh Tân nhắc bà nội đi chơi. Bà Hương Văn sẵn lòng muốn đi, nên chủ nhật hai bà cháu đi Bình Thủy nữa, và cũng ở chơi cả buổi, mà chuyến này lại còn có mua bánh đem theo mà cho cô Hưởng. Bà cháu về có chở một quầy chuối cao với một quầy dừa xiêm, mà lần này quầy bộ vui vẻ hơn lần trước nữa. Tối lại, bà Hương Văn to nhỏ với con rằng bà có nói chuyện dài dài với Hưởng. Bà nhận thấy cô nọ có tính nóng nảy, lại cứng cỏi. Hai á, chuyện đó đã lộ ra rồi, còn mấy chuyện khác chưa thấy được. Tuy bà không nói hẳn, song bà nói xa, nói gần, làm cho con bà hiểu ý bà muốn cưới phức cô Hưởng cho rồi. Vì bà tin chắc cô nọ là hậu kiếp của Cúc Hương, mà Cúc Hương đã nói kiếp sau sẽ xung hiệp thì không còn cớ gì mà sợ lầm nữa. Vịnh Xuân không dám cãi lời với mẹ, song ông cứ lưỡng lự, không xuôi thuận mà cũng không chối từ. Cách ít ngày, bà Hương Nhị Tồn nghĩ bà Hương Văn đã lên thăm mấy lần rồi, mà lần nào cũng có mời mẹ con bà xuống nhà chơi. Tuy bà thiệt thà, tới nhà quan phủ bà có ý ái ngại, song nếu không đi thăm lại thì có tội vô lễ. Bà than thở với chồng thì ông Hương Nhì thôi thúc bà phải đi thăm, không nên thất lễ với người trên trước. Sẵn có mấy trái lu cù mai về chín, lại có một quầy chú cau đã chín bói, hai má con nấu cơm ăn sớm, kêu một chiếc xe ngựa rồi đốn chuối hái lu cù mai đi cần thăm bà cụ mà trả lễ. Mẹ con bà Hương Nhì xuống tới thì đã gần 10 giờ rồi. Bà Hương Văn niềm nở vui mừng, thấy cô Hưởng xách quầy chuối với mấy trái lu cù mai vô thì bà nói, chà chà, thằng Tân tối đi học gì à, nó thấy mấy trái lu cù mai đầy, nó mừng lắm, 10 giờ rồi, nó gần nó về đó. Bà Hương Nhì đứng dậy, chắp tay nói, xuống thăm cụ bà mà giường không có giặt chi á, quý, nên nó đem cầy chuối xuống cho cụ bà để tỏ lòng thảo của em cháu, và cho cậu Tân ít trái lu cù mai để cậu ăn chơi. Bà Hương Văn cảm ơn, nói rằng quý tài lòng không phải tại lễ vật. Bà coi quà chuối với mấy trái lu cù mai đó là quý lắm rồi. Bà biểu thằng Ca đem quầy chuối vô nhà trong mà treo cho nó chín, khỏi bầm dập, rồi lấy đĩa sắp mấy trái lu cù mai để dành cho Tân. Mời uống nước ăn trầu, Rồi bà mới dắt mẹ con bà Hương Nhì lên lầu, đặng qua chỗ bà ngủ và chỗ Vĩnh Tân học. Chủ khách còn nói chuyện trên lầu thì Vĩnh Tân đi học về. Cậu thấy mấy trái lukuma thì cậu mừng quá, nên nói om. Ngày càng nói trên bình thủy, mới đem xuống cho, khách còn nó chơi trên lầu, thì cậu ôm cặp tuốt lên chào bà Hương Nhì và mừng cô Hưởng. Cậu dắt cô Hưởng mà chỉ phòng cậu ngủ, rồi chỉ bàn cậu học cho cô Hưởng biết. Hai trẻ trò chuyện vui vẻ với nhau như đã thân thiết lâu ngày rồi. Bà Hương Văn mời khách trở xuống xem tầng dưới. Tầng nắm tay Hưởng mà đi theo, chỉ phòng cha ngủ, chỉ phòng cha đọc sách, rồi chỉ cây đờn kìm mà khoe.
Ba em đờn hay lắm á, ai cũng khen. Ban đêm hễ buồn thì ba em đờn, đến 11, 12 giờ mới nghỉ à.
Cô Hưởng cười, Vĩnh Tân dắt cô ra ngoài cửa, đặng xem bông hoa trần ngoài sân. Cậu nói không ngớt, vì không mấy khi có người quen đến chơi, nên cậu nói hoài không biết mệt. Bà Hương Nhì kêu cô Hưởng vô đặng sửa soạn dìa. Bà Hương Văn cả ngày, bà nói không mấy khi xuống, phải ăn cơm với bà, không có được phép về như vậy. Gần tới bữa cơm rồi, chờ một chút, quan phủ về rồi ăn cơm. Bên nào cũng chờ quan phủ, cho ổng thăm một chút. Bà Hương Nhì nói hai mẹ con ăn cơm rồi mới đi, nên không thể ăn được nữa. Bà Hương Văn nói ăn sớm mơi là ăn lót lòng, chứ nào phải ăn cơm trưa. Hai bà đừng nói văn ca, thì quan phủ Vĩnh Xuân về tới. Ông mừng bà Hương Nhì với cô Hưởng, hỏi thăm ông Hương Nhì mạnh khỏe thế nào, tỏ lời cảm ơn mẹ con bà Hương Nhì xuống thăm. Ông nói bà cụ mới lại ở đây, không có biết ai, cứ ở nhà hoài nên buồn lắm. Ông xin bà Hương Nhì để rảnh thì xuống nói chuyện chơi cho bà cụ vui. Nghe mẹ nói là có mời mẹ con bà Hương Nhì ở ăn cơm rồi sẽ về, mà bà cứ từ chối, nói ăn cơm rồi. Vĩnh Xuân tiếp với mẹ mà mời nữa, cương quyết không có cho dìa. Ông nói dẫu có no cũng phải ăn với ông một chén rồi mới về được. Bà Hương Nhì đã kiêng nể quan phủ mà lại thiệt thà, kiếm không ra lời lẽ mà cáo từ, nên phải vâng chịu, không dám cãi. Vĩnh Xuân thay đồ mát đặng ăn cơm, ông mới ngồi ngoài đầu bàn rồi mời bà Hương Nhì ngồi bên tay trái, đối diện với bà Hương Văn bên tay mặt. Tiếp theo đó thì cô Hưởng đối diện với Vĩnh Tân. Vì bổn tánh thật thà, thấy đâu nói đó, nên bà Hương Nhì vừa ngồi thì bà hỏi liền. Bẩm con lớn, bà lớn đi đâu vắng nhà, mà nãy giờ tôi không có được chào, rồi ăn cơm cũng không được thấy. Vĩnh Xuân cười mà đáp.
Tôi không có bà lớn, bà nhỏ nào hết á. Tôi có một bà mẹ già với một thằng con nhỏ đây mà thôi.
Bà Hương Văn thấy bà Hương Nhì đi qua Vĩnh Tân, thì bà tiếp mà nói thêm. Hồi nó thi đậu, làm việc tại Mỹ Tho được 5 năm, tôi có lò vợ cho nó. Vợ chồng sanh được thằng Tân cho tôi đây, rồi vợ chồng không có hợp ý với nhau, nên nó vào đơn, xin nó với tòa mà cho phá hôn thú. Lúc ấy, Tân nó mới có được 3 tuổi, vợ chồng nó để bỏ xong rồi, thì tôi nuôi cháu nội tôi, chứ không có mẹ. Bởi vậy, nó triếu tôi cha nó lắm, đi đâu nó cũng theo, không có chịu rời xa. Bà Hương Nhì hỏi, má của cậu Tân còn khỏe mạnh, thưa bà, đã lấy chồng khác hay là ở vậy? Ở với mẹ bên Mỹ Tho, không nghe nói có chồng cả. Chính năm nay tôi không có gặp dâu cũ, mà Tân cũng không thấy mặt mẹ nó. Lúc con tôi đổi qua bên này, nó đi trước rồi, hai bà cháu tôi ở lại sau mới gặp được. Mà Tân lơ đãng như gặp người dưng, nó không có tình mẹ con chút nào hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.